see it? Master Sheng Yi's picture? Okay. Okay. Good morning. This is the picture of the late Master Sheng Yi. Đây là cái hình của Ngài Thánh Nhất. Ngài mới viên tịch. He just entered stillness on the 3rd of this month. Mới viên tịch ngày 3 của tháng này. He will be cremated, I imagine, tomorrow. Ngày mai chắc là họ sẽ hỏa táng cho ngài. He is a Wei Yang patriarch. He is a disciple of Master Xu Yun, the same generation as my master Venerable Shen Hua. Ngài Thánh Nhất á, là đệ tử của ngài Hư Vân, cùng một đời của thầy của tôi, thầy Hòa Thượng Tiên Hóa. He was recognized as a Tran patriarch, was a Wei Yang patriarch by Master Xu Yun. Ngài Hư Vân đã chứng nhận cho ngài là một cái tổ của dòng quy ngưỡng ở bên Thiền Tông Trung Hoa. That's his picture. That is how kind his face looks. Can you see that? Thấy cái mặt ngài dễ chịu không? I was hoping to be able to attend his funeral, but I just found out last night through Danny's email that he just passed away recently. So I couldn't possibly go now because it's too late. Tôi trước tôi tính tôi biết ngài bệnh lâu rồi, mà tính là muốn tới dự cái hỏa táng của ngài để tỏ cái lòng cung kính của một cái người hậu sinh cho người tiền bối của mình. Nhưng đều ngày hôm qua mới biết là ngài viên tịch, mà ngày mai là hỏa táng là thành đi không kịp. Was not meant to be. Master Sheng Yi is a great man. It's a big loss for Buddhism. Ngài Thánh Nhất là một người có công lao rất lớn cho Đại Thừa. Mà ngài viên tịch như vậy là mình Đại Thừa mất một người rất quan trọng, nhân vật rất quan trọng. He was never close to Master Xu Yun. He was cultivated apart from his teacher Master Xu Yun. Ngài Thánh Nhất là cái người mà không có duyên với ngài Hư Vân, chỉ được truyền pháp thôi, xong đi tu một mình. Thành ra mà như vậy mà ngài Thánh Nhất mà đạt cái trình độ này là thiệt là phi thường. For him to attain his level of attainment is incredible since he did it by on his own. Ngài đạt cái trình độ này là nhờ tự tu đấy. So one of the lessons he taught, ngài nhắc hoài to his disciple is that do not make sure you draw near your teacher. Don't leave your teacher too soon. Thằng ngài cứ nhắc đệ tử của ngài hoài, ngài cứ liên tiếp là đã rời xa sư phụ của ngài Hư Vân đó quá sớm đi. Thằng ngài khuyên đệ tử của ngài là không nên rời sư phụ, càng ở gần sư phụ càng lâu càng tốt. That's one his things. When I saw him, something like in 2000, almost 10 years ago. He was very sick already. Hồi mà tôi gặp ngài là cách đây 10 năm. Ngày lúc đó ngài đã bệnh rất nặng. He could hardly walk. Lúc đó ngài đi phải có người và có người đỡ cho ngài mà đi. So he had someone hold on to him and guide to support him when he walks. And he would walk regularly every day to exercise his legs. Rồi mỗi ngày ngài đi nhiều. Trước trong sân của ngài để mà tập cái chân. His temple is in Hong Kong. Cái đạo tràng của ngài bên Hồng Kông ấy, in the Lantau Island next to the huge Buddha picture, Buddha statue. Bên cạnh cái đạo tràng ngài tên là Bảo Lâm, gọi là Bảo Lâm, bên cạnh cái tượng Phật mà lớn của cái đảo Lantau đó. And so in front of his temple, he has a huge yard about twice the size, maybe about twice the size of our temple here. Cái sân rộng như là cái sân này, chỉ đi bộ thôi. No car there. And he's very well known. He came from China. He moved to Hong Kong. Ngài dọn từ Đại Lục cho tới Hồng Kông. And he was very well known in mainland China. Bên Đại Lục họ ngài rất là nổi tiếng. Bên Đại Lục mà hỏi ai cũng biết tên ngài hết, biết danh tiếng của ngài hết. Real famous in mainland China for a simple reason, not because of his attainment. Không phải tại vì cái công phu của ngài, mà tại vì hồi lúc bên Đại Lục mà đang bị lụng củng đó, thì ngài bên Hồng Kông rất nổi tiếng. Hồng Kông ta cúng ngài rất nhiều tiền. When he moved to Hong Kong, people made a lot of offerings to him, so he had a lot of money. In mainland China, when they were in trouble with the communist government and so on, temples weren't doing well, they're starving. So Master Sheng Yi would go to mainland China and give a lot of his, most of his money away. Thành ra ngài lúc đó ngài thánh nhất có nhiều tiền lắm. Ngài ta cúng dường ngài rất nhiều bên Hồng Kông đó. Hồng Kông cúng dường rất nhiều. Thành ra ngài qua bên Đại Lục đó, ngài cho hết. Bao nhiêu tiền ngài cho hết sẽ bắt. So when it's time for him to build his temple in Hong Kong, his temple is a real, real small one. Thành ra lúc mà ngài xây, đến lúc mà phiên ngài để mà xây cái đạo tràng của ngài, thì ngài xây cái đạo tràng chút xíu, không còn tiền nữa. So when the mainland China people came to pay a visit to his temple, they were shocked. They thought his temple was humongous. Lúc mà mấy người mà Đại Lục qua Hồng Kông viếng đạo tràng ngài, họ rất ngạc nhiên, cứ tưởng là tại ngài cho nhiều tiền quá đi. Cái tưởng đạo tràng ngài rất rất là lớn. Người đâu nhận họ khám phá đạo tràng ngài còn nhỏ hơn đạo tràng bên Đại Lục nữa, của họ bên Đại Lục nữa. They discovered his temple is even smaller than their own temple in mainland China. Okay. I'm grateful to him for teaching me a few things. Tôi lúc mà tôi tới cách đây 10 năm gặp ngài, tôi nhớ ơn của ngài đã dạy dỗ tôi một vài điều. And back then I had no idea. Lúc đó tôi không biết là ngài là chỉ biết là ngài là một người đồng cái thời với sư phụ thôi. All I knew back then was he's the same generation as my teacher. So when I was walking towards his temple, lúc mà tôi đi về phía đang đi bộ về phía chùa ngài, tại vì because from the big Buddha statue to go to his temple, you can only walk or go by electric cart. Thì từ đó mà từ cái tượng Phật lớn ở đảo Lan Tao đó mà tới cái chùa của ngài là khoảng chừng 20 phút, đi bộ 20 phút. Thì chỉ đi bộ thôi hoặc là lái xe điện thôi, chứ không có thể nào lái xe được. You cannot drive. And so I was walking towards him and he was going going away from his temple in his electric cart. Thì lúc đó ngài đang đi, ngài đi ngã đi đi ngã đi ra chiếc xe điện, đệ tử ngài chở chiếc xe điện ra đi ngược đường của tôi. So he used his spiritual power to play with me. Thì ngài tôi có cái thói là nhìn như quan ngân ngày này không tới hả? Hồi đó có thói là mình không biết ai, mình thấy một cái ông già ốm nhách nè. All I saw back then was just an old man, old monk, very frail, very skinny, walking. So I was going like this, like you know, whenever she listens to the lecture, my lecture, he's like this. Yeah, I was also like that.
Thì giống như quả ngân, nhưng mà lần nghe tôi giảng vậy là cứ từng ngày nó rút. Thì tôi cũng có cái thói như vậy luôn nè. Ông dùng đàn thơ ông chơi với tôi.
So he used his spiritual power to show me that's an improper way of as for a monk.
Ông dùng đàn thông cho tôi ông làm một cái tôi mới hiểu rằng là như vậy là mình đi ra ngoài.
He showed me I was going outside. Okay. So it's just enough to show for me to become so respectful.
Là khi mà ông chỉ biểu diễn tí xíu như vậy, ông chạy một bài học như vậy thôi, là để cho mình thấy là mình đang trật,
So he only showed me how that was wrong. My behavior is improper, inappropriate for a monk. And it made me become respectful. Như vậy tôi tội được cái lòng cung kính. So I moved on to his temple. Rồi tôi tới đạo tràng ngài. And he was very frail, so he had a guest monk from mainland China to be sort of the ceremony master. Thì hồi đó ngài yếu, đứng không được, thành phải mời một cái vị sư từ đại lục tới để làm đứng làm chủ lễ. I look at that monk. Okay, back then when I saw him across the cart, I didn't know who he was. Lúc mà ngài đi ngang mà chơi đùa với tôi đó, là tôi không biết ngài là ai hết. Okay, chỉ biết ngài người nó có công phu thôi. All I knew is that he had some kung fu. Okay, so I moved to the temple. When I went to the temple, I saw the guest ceremony master. Tôi gặp cái ngài cái ông mà hòa thượng mà đứng làm chủ lễ đó. I was totally unimpressed by that monk. Hồi đó gặp cái ông hòa thượng, tôi rất là không thán phục tí nào hết. Nghĩ công phu nó quá thấp. I thought his kung fu is too low. I was quite unimpressed and disappointed. Thất vọng mà ấy. And I met his disciples and I was planning on spending a few days, but then I just changed my mind because I became scared. Ở đó tôi tính ở vài ngày trong đạo tràng ngài. I was interested in learning about how a Chan monastery is supposed to run. Hồi đó tôi xuất thân là từ Vạn Phật thì biết cái đạo tràng Vạn Phật là làm ra sao, mà chưa bao giờ tới một cái đạo tràng mà thiền tông nào hết. Thành cái người này người tổ sư thiền tông, mình thắc mắc muốn biết cái đạo tràng thiền ta làm ra sao. So I saw how the Chan monastery was run, and so that's one of the things I learned from him. He had a guest monk from mainland China who spent a lot of time with me. Very, very kind man. Có một ông thầy vị tỳ kheo đó từ đại lục tới. He went to all the Chan monasteries in mainland China to cultivate already. Ông thầy này là tới hết tất cả những cái đạo tràng thiền tông bên đại lục tu hết rồi. Okay, extensively. So he's very experienced in Chan. So he went to see Master Sheng Yi. Master Sheng Yi asked him to stay to cultivate with him. Khi ông thầy đó gặp ngài Thánh Nhất, thì ngài Thánh Nhất mới nói là ông này ở lại tu với tôi. And he stayed on. So he stayed to cultivate Master Sheng Yi. He was very kind. He spent a lot of time with me. Hồi đó ông thầy đó ông tử tế lắm, ông nói chuyện với tôi nhiều lắm, nói chuyện nhiều. He even called out a Vietnamese lady, kêu được một cái người tỳ kheo ni người Việt Nam. Okay, Master Sheng Yi has about 80 people residing in his monastery. Ngài thấy nhất cái chỗ đạo tràng ngài chứa khoảng chừng 80 người tu với ngài đó. Okay, one Caucasian lady and most of them are Oriental. Một người da trắng, người tỳ kheo ni da trắng, phần lại người A Đông không. He has about 7 or 8 monks, khoảng chừng 7-8 người đằng bên tăng thôi, còn phần lại còn là phụ nữ không, toàn là tỳ kheo ni không. So anyway, that monk called out a Vietnamese bhikshu ni, gọi mỗi người tỳ kheo ni người Việt Nam ra nói chuyện tiếng Việt cho tôi coi. And I didn't realize back then her level was even higher than mine. Hồi đó mình biết ngay nó mình biết là cái người tỳ kheo ni đó công phu còn hơn mình nữa. Bây giờ biết quê dễ sợ luôn. And she came from Vietnam, went to Hong Kong, moved to Hong Kong, lived in Master Sheng Yi's monastery for 9 years. Cái bà đó từ Việt Nam dọn qua Hồng Kông, đi tị nạn qua Hồng Kông, xin vào cái chùa ngài Thánh Nhất ở 9 năm trời. So she only left the home life became a fully ordained for about 7 years. Thành khoảng như được thì con đi mới có 7 năm mà. Okay. And she worked very hard around the temple. Làm việc không à, mà công phu đã hơn tôi rồi. Công phu level is even higher than mine. So it's kind of embarrassing to walk into a Chan monastery and everyone else's kung fu is higher than yours. And I thought my kung fu was pretty good.
Hồi đó quê lắm, tại mình cứ tưởng kung fu mình khá. Vào cái đạo tràng thiền tông mình thua, gặp ai mình thua đấy. Mình biết mà mất cỡ không để tưởng được.
Looking back, it is so embarrassing to have an attitude to walk into a temple and everyone else's kung fu is higher than yours.
Vào cái chùa mà ai cũng hơn mình hết, mình cứ tưởng mình hơn người ta. Quê không thể tưởng được.
So nowadays people walk into our temple and think their kung fu is better than ours. And that's just my retribution.
Tại bây giờ người ta vào đây cứ nghĩ kung fu nó hơn chùa mình, đó là cái nghiệp của tôi phải trả lại.
Anyway, he before I left,
lúc mà tôi đi, tôi sợ, tôi bỏ chạy, tôi sợ cái chùa, tôi bỏ chạy.
I was scared because back then I was pretty easily frightened.
Hồi đó tôi đơn thương độc mã, thành dễ sợ lắm. Mỗi lần mà đi đâu bị người ta ăn hiếp hoài.
I used to be bullied everywhere I went, so I scare very easily. I would run away when I'm feel threatened.
Hồi đó tới đạo tràng ngài thấy có vẻ có thầy không ổn, thành lật đật bỏ đi, chạy sợ đi. Tại vì trước hồi trước mà đi đơn thương độc mã, thành đi đâu là bị người ta ăn hiếp hoài, thành mới biết sợ. Nên bước đầu bị ăn hiếp là phải chạy trước cho nó an toàn.
Rồi I was running away and he knew about that, so he reassured me he was okay. And then by the time I decided to go, I decided to sneak out.
Hồi lúc mình hèn là mình lúc mình bỏ chạy đi, mình lén rút, mình tính lén rút đi ra đi thôi. Ổng biết.
Okay. He has penetration of all these people's thought.
Ổng có sa tâm thông. Ông biết hết tất cả. Tôi tới là ông biết hết tất cả. Tư tưởng tôi gì ông biết hết. He knew everything I was thinking about. Okay.
So by the time I decided to leave, lúc mà tôi lén lút chạy ra, I decided to leave at the time where he would not normally walk.
Tôi mà đi, mình canh cái giờ mà ông từng ổng đi nhiều, để mà đi ra cho quay khỏi bị nhìn.
So I was packing my bags and went outside. Guess who I see? In the yard. He's walking in the yard.
Mình hèn quen rồi.
See, the yard is this huge. Okay. So there's a guest house, like a prefab house that has two beds. They let only visiting monks stay there. You're not allowed to stay in the same monk's quarters.
Hồi đấy mấy khách tới là chỉ ở ngoài thôi, không được vào trong ở chung.
Okay. So the yard's right here. So his house, his own quarters right here. Okay. Thì hồi đó
cái chỗ ngài ở là phía bên này nè. Phật điện ở đây nè, cái chỗ mà cái người mấy khách tới ở có hai cái giường ở ngoài này thôi. Okay. Rồi cái cửa ở ngoài đây.
So I said I was pretty fast exit for me. I figured now is time. So
mình hèn lắm, mình biết lúc mình phải rút lui rồi, mình sắp sẵn vali rồi, mình biết tới giờ đó, mình biết ra đi lẹ đó, mình quay ra mà được, quay ra được chạy ra được ra. Okay.
When I was out here, okay, as soon as I was out here, he started walking here already.
Thì mình mới ló đầu ra, mình thấy ông nó bắt đầu đứng đây rồi. Ông bắt đầu đi bộ phía này về phía cửa rồi.
Okay? And I was, see, I'm so used to being a coward, so I didn't even thinking he didn't even know me, so I would keep on going towards this way. I kept on walking this way. Okay? So not a word was ever exchanged between the both of us.
Ông dạy tôi mà không bao giờ nói một tiếng hết. Dạy bằng làm.
He did by doing. He taught by doing. Okay? Not a single word ever exchanged. So he started walking like this. Okay? So I walked away. I walked out and this way. So by the time I left here, okay, I left here, he was at the gate looking towards me. He stopped walking.
Lúc đi đó mình ra khỏi chùa rồi xuống ra khỏi cái đường xuống đó rồi, thì ngài thánh nhất thay vì đi nhiễu như vậy, như thường thường ngài đi nhiễu như vậy,
he usually walked around this way, he would stand there looking outside the gate towards in my direction.
Ngài đứng ra ngoài cửa, đứng nhìn mà hướng cái hướng tôi đang đi.
Okay? So I had a very clear impression that he was very, very I don't know how to express it in English, but in Vietnamese it says ông bùi bùi, ông chia tay với mình. He was like he was sorry that that I was leaving. It's just like it's the kind of goodbye you send to a high level guest.
Giống như người tri kỷ của mình vậy đó. Mình từ giã người tri kỷ của mình. Can you imagine?
Can you imagine? It's like you say goodbye to your best friend, to your true yin. Okay, and that's the attitude I got, the message I got from him. I said, "What me?"
Mình đi mình có thắc mắc.
So it made me wonder about that for years later.
Cả mấy năm sau, tôi ngồi tôi suy nghĩ chuyện đó hoài, tôi có thắc mắc hoài.
When I first thought about Hong Kong, I still remember that picture of him looking out and saying goodbye to me, looking at my back and saying goodbye.
Okay. Vẫn nhớ cái cảnh mà ngài đang nhìn cái lưng mình, sau lưng mình đang đi đó, mà ngài nhìn ra cổng mình ngài tự tiễn mình như vậy, ông bùi ngùi mà tiễn mình.
Okay. And that, folks, made me become so grateful.
Đó tôi trong này tôi mới nhớ cái ơn đó,
because remember, I'm so used to being bullied and having a very self opinion, low opinion of myself.
Hồi đó là mình chuyên môn bị người ta ăn hiếp hoài, người ta cứ hành hung mình hoài, thành ra mình cứ nhát gan dễ sợ. Và nhất là mình tủi thân nữa, mình nói mình không ra gì hết. Mình nhớ cái cảnh đó.
So every time I'm close to giving up being a monk and cultivation, những cái lúc mà mình kẹt quá, mình thất vọng, mình chán quá đi, mình không biết mà cách nào mà mò, mình tính bỏ cuộc, mình tính hoàn tục lại, chứ còn tu nó khó quá.
I was about to give up and return to lay life so many, so often, and I still remember.
Then his picture of his goodbye picture would appear in my would surface.
Lúc những cái lúc như vậy nhớ lại cái cảnh ngài từ giã mình,
and it made me think.
Đó mình mới suy nghĩ lại. Tại sao ta có cái thái độ của mình như vậy được?
Why was he like that towards me?
Okay.
So it gave me the incentives to keep going for a little bit longer.
Mình nhớ lại, té ra ông có đối mình ông tốt như vậy, mà tức là mình có cái gì đó, okay? Ông thấy được, mình không thấy được.
Whatever he saw in me, I could not see it.
Okay. So that's kept me going. Lúc như vậy mới nhớ lại mình phải cố gắng xứng đáng cho cái lòng tốt với thầy thánh nhất.
So I better try to hang in there a little bit longer to see what he meant when his goodbye. So that's he helped me at very difficult times in my cultivation to hang on.
Anh tôi nhớ ngài đã dạy nhiều bài học, những điều cái quan trọng nhất là ngài đã giúp đỡ cho cái mình có cái tự tin thêm một tí nữa.
What is that called? What kind of giving is that? His goodbye was what kind of giving?
Cái ngài mà cái lúc mà ngài từ giã đó, ngài bố thí cái gì đó?
Fearlessness.
Vô ý.
Okay. That's one way of giving fearlessness.
Cái đó là một cách để mà bố thí vô ý.
Okay? Isn't that fascinating? So anyway, he passed away. And it's too bad I couldn't make it. Maybe he knew already that we never meant to be together.
Hồi đó suy nghĩ về lại, sau này suy nghĩ lại mình cứ tiếc hoài là cái ông sư mà ông biểu ông giữ chân lại đó.
See, the monk who he retained to cultivate with him was the second ground bodhisattva.
Ông đó đã đạt được cái nhị địa rồi mà ông giữ lại, mình ông giữ lại.
Well, you know, if he told me to stay, I would have stayed in Hong Kong.
Nếu hồi đó ông biểu tôi ở lại, chắc là tôi ở lại Hồng Kông rồi. Bây giờ nói tiếng Hồng Kông rồi. Now I'll be so fluent in Hong Kong. Cantonese. Okay. But for some reason he did not ask me to stay. Maybe I wasn't worth it. Hồi đó ông thèm hỏi mình ở lại với ông á. Ông nghĩ chắc mình không xứng đáng đâu. So anyway, so probably back then he also knew that we won't ever get together again this lifetime. Hồi đó chắc là ông từ giả như vậy, ông đưa ra như vậy là ông biết, chắc là biết là mình cái kiếp này chắc không gặp nhau được nữa. So anyway, it's a big loss to Buddhism. Rất tiếc là ông ra đi rồi. It's too bad I never get a chance to come back and seek instructions, request dharma from him. Rất tiếc là tôi cái kiếp này không có cái cơ hội để mà bây giờ mình biết ổng rồi mình trở lại Hồng Kông mình thỉnh pháp ngài một lần trước khi ngài đi, nhưng đều vẫn không đủ duyên. Never have enough blessings. Anyway, so any questions, comments? Có ai có thắc mắc hay là có ý kiến gì không? Yes.
I'm just wondering how come he didn't sit full lotus since he's a Chan master, or he doesn't need to.
His legs are virtually paralyzed. Now he's on wheelchair for the last several years. Tại sao mà chân thiền sư mà không ngồi kiết già? Tại vì chân ông bị bại. Giờ phải ngồi xe lăn chứ không có đứng được nữa. Okay. Well, he's has incredible kung fu. Cái kung fu ông dễ sợ. Cái mà tôi là ngài này là ngài đắc tức trình độ ngài rồi. Mà ngài đáng lý là cái thân mà nó bại như vậy bỏ đi chứ rồi. You have to think about it. At his level, he can leave anytime he wants. Ông muốn bỏ lúc nào cũng được hết. Họ từ chối được cái sanh tử rồi. The ground bodhisattvas, the enlightened beings, they're in control of their birth and death. They can leave anytime they want. They can live. And yet he stayed on in this in his body, vẫn tiếp tục ở lại. Cái thân nó bại, làm cái gì mà có người giúp hết đó. It's very, very inconvenient. And yet he stayed on and continued to suffer. Vẫn tiếp tục khổ sở như vậy. And you know, his kung fu has not increased at all since I saw him 10 years ago. 10 năm rồi, kung fu ngài không có tiến bộ nhé. Tức có nghĩa ở lại để mà tu phước thôi. Chịu khổ để mà tu phước thôi. So he stayed on for 10 years since I last saw him to cultivate blessings. To take on sufferings. Okay. So, all right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. We have a couple more things, but we're running out of time. We need to decide on whether we do a Phổ Chi here in September or we do a 3-day Chan in Big Bear. Mình phải quyết định là đầu tháng 9 mình tổ chức Phật Thất ở đây hoặc là mình tổ chức cái thiền, 3 ngày thiền ở Big Bear. Okay. On Labor Day weekend. Cái weekend của Labor Day đó, có thể mình tổ chức cái đó. Okay, any có ai ý kiến gì không? Bác nghĩ sao?
Bác có ý kiến thầy. Tháng 9 nè. Nếu mà tháng 9 là con đi Việt Nam rồi con mới tham gia được. Thầy giờ tháng 10 được không thầy?
Yes, in September she has to go to Vietnam because her daughter is getting married for 1 month. So So can we move it back to September, to October? Mình dời ta tháng 10 được không? Bốn tay, năm tay. Một tuần thôi. Tức là khoảng chừng 3 tây cho tới 7 tây. Saturday through Sunday. On September, yes. No, Friday is for the chant. We do the Phổ Chi, then it's going to be Saturday. Nếu mà Phật Thất thì bắt đầu ngày thứ 7, là thiền thì bắt đầu ngày thứ 6.
Hả?
Bushu. Ý gỡ gì? Ngọn trò một trong hai thôi. Bắt làm hai mệt quá. Only one of the two. Two is just too tiring. Yes. Không, mình làm tuồng ở đây. Mình làm trên kia. Trên kia Phật Tất làm cũng được. Yeah. Tại nó đã chật quá. Phật điện nó nhỏ quá. Làm cũng được. Phật điện bằng nửa Phật điện nào, xong rồi làm Phật Tất được. See that Buddha hall there in the Big Bear building is about half the size of Buddha hall. We cannot do any for chi there. The reason we thought of doing the chant 3-day chant there is because we think we let a lot of people come and teach three levels. Ba làm cái thiền ở đó 3 ngày thì tôi dạy 3 trình độ luôn. Advanced level, intermediate, and beginner. We can have a program to teach all levels. 3 ngày. Okay. This is what we plan to do in the future. Đây là chúng tôi đến tổ chức trong tương lai sẽ tổ chức tổ chức một lần như vậy 3 ngày. Okay. We plan to do that once a year, annually. Okay. And so that's why either you do it this year or you do it maybe the following year. Có thể năm nay làm hoặc là năm sau làm mình biết. Mình có thể mà thể làm được. So I was planning on doing that. Anyway, so this year I plan to act, for example, năm nay mình sẽ làm cái bắt đầu tháng 9, cuối tháng 9 mình sẽ bắt đầu làm vàng đại bi sám. Or at the end of September we start doing the great compassion repentance. We will add repentance ceremonies to the temple. Bắt đầu mình sẽ bắt đầu thêm vào mấy cái lễ mới, chẳng hạn như cuối tháng 9 mình sẽ bắt đầu làm đại bi sám. Then hopefully next year we plan to do the medicine of Master Buddha repentance. Rồi sang năm á, chắc mình tại phải cần lâu lắm mới soạn xong cái kinh sách. We plan to do the medicine Master Buddha repentance. Okay. So we adding more to our repertoire. Mình thêm mấy cái lễ từ từ. Okay. So, and then next year, most likely, we will have a 3-day chant. Not trăng năm, chắc chắn mình sẽ có 3 cái ngày thiền. Okay? The Big Bear location is attracted because it has the facilities for me to accommodate 3 levels. Chỗ Big Bear làm được có cái phương tiện để mà mình làm được 3 cái trình độ khác nhau. Okay? For example, I cannot do that here. Chẳng như ở đây làm, đây không được. Okay, so that's the interest. Yes. Huh? What's that? Sẽ làm thêm một phòng tắm ở bên đó nào có sẽ làm thêm một cái nữa. So anyway, they will finish the ground level. That's why I plan to put the advanced cultivators and plus a bathroom. So that's the plan. Okay. So what do you think? Quý vị muốn tới Big Bear hay là muốn ở đây làm Phật Thất? So you have two choices. Either go to Big Bear on that weekend, okay, or you stay here do the Phổ Chi for a week. Mình có thể tới đó 3 ngày thôi hoặc ở đây 7 ngày làm Phật Thất. Quý vị nghĩ sao? What's your preference? Who would like to go to Big Bear? I'm going to Big Bear. Raise your hands.
Okay, who wants to stay here for the Pho Chi? Ai muốn làm Phật tất ở đây? Okay, Pho Chi has it. Fine. Okay, Phật tất làm ở đây. So we make the announcement for the Pho Chi. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm qua mấy người biết bè bây giờ biến mất hết rồi. Okay. Ở đây mình không làm, mình đi Big Bear. We're not going to Big Bear. And maybe next year, if we go at all outside, offsite, we will need at least a place of 200 people. I'm not going to spend my time organizing something that, you know, for a small amount of people. That doesn't interest me. Sáng năm mình sẽ làm cái chuyện cái chỗ rộng hơn một tí, chứa vào những 200 người, còn chỗ 100 người nhỏ quá. Okay? Because I want to teach at three levels. Tại sang năm tôi muốn bầu dạy dạy thiền lại mà ba trình độ khác nhau. Okay? Yeah, we're going to do it here. Không có Big Bear. No Big Bear. Thứ bảy. We start on Saturday. No, we begin Saturday or Sunday? Saturday, I guess. Either Saturday or Sunday, the third or the fourth. Ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, thứ ba hoặc thứ tư. Ngày mùng ba hoặc ngày tư. Okay, so fourth or fifth, Saturday or Sunday. That, yeah, we will finalize it. Okay. All right. Any questions? Ai có thắc mắc gì nữa không? Yeah, we do a ceremony or I can do it by myself. I don't need you. So. Yeah, okay, question. Yeah, go and get tiny. Yes.
Yeah.
He says that we can help people with bring our dharma to wherever we feel we can help people, then we should. And I make that decision eventually. Yeah. Okay. Interesting story that I heard yesterday. We take a little bit longer to talk about this. Ngày hôm qua có cái sư cô tới, anh sư tới hỏi chuyện. We had some guests yesterday coming, and it might be interesting because you might want to hear this. Chắc quý vị cũng nghe cái chuyện câu chuyện này. Family in San Bernardino, có một gia đình ở San Bernardino. They bought a house ở cái nhà đó, so they have two buildings. Có hai căn. Căn trước với căn sau. So you have that in-laws quarters in the back. And that's where the mother stayed. Thì có bà mẹ ở cái căn nhà phía sau. She recently passed away. Cái bà mới qua đời. Okay? And she came back, possessed one of the children. Okay? The family has a husband and wife and four children. Cái gia đình đó có một cặp vợ chồng với bốn người con ở chung nhà với nhau. So sau nhà sau thì có người mẹ ở. Người mẹ mới qua đời, rồi nhập lại. Okay, she passed away like a week ago, and then she came back and possessed one of the children. Rồi trở về lại, nhập lại vào một người trong mấy người con để nói chuyện nhau, and talk to them. Okay, now, if you're scared of ghosts, you know, you can leave right now. Nếu ai mà sợ ma, thì nên rời đi. Okay? Wow, you're a lot braver than I used to be. Quý vị gan dễ sợ. Tôi hồi đó tôi nghe chuyện là tôi chạy trước đó. So she gave them instructions. She says, This morning, bà cho bé, bà mới chết, bà nói là ngày sáng ngày hôm nay này, 6 o'clock, you bring a Buddha statue into my house, in my room, my quarters, đem cái thỉnh cái tượng Phật vào cái chỗ tôi ở. And you place it, you know, exactly, give the exact position. They have a coordinate, the exact position where they're supposed to place the Buddha statue. Rồi cho định cho cái địa vị trí rất rõ ràng, cách bao nhiêu bước đó đúng cái chỗ đó để đặt cái tượng Phật ở đó. Okay, place the Buddha statue right there. What for? Để làm cái gì? Để chấn cái vùng đó lại, không cho tù ma nó vào nữa. So to shield that area so that the ghost cannot no longer enter it. Because where she used to live, tại cái chỗ mà cái bà đó ở đó, her bed right here, okay, was right on top of the tombs of two people. Cái chỗ bà ngủ, cái giường bà ngủ ở trên cái mộ của hai người. See, the house was built in the cemetery. Cái nhà đó được xây trong cái nghĩa địa cũ. Họ sang bằng cái nghĩa địa xong xây cái nhà lên. Say they flattened the cemetery and then they built a house on top. So her house, her own bed was right on top of the tombs of two people of a couple. Tại cái giường bà là đang nằm là bà đang ở trên một cái mộ của một cặp vợ chồng kia. And then there's a window in front of her bed. Okay, rồi có một cái cửa sổ đó, okay, đây cái trước cái có cửa sổ đối diện cái giường của bà. That's where a lady hung herself. Cái cửa sổ bà là có một cái người đó, treo cổ chết. Tại ba cái người đó luôn. So there are three people there. They know of. So she says, you guys should bring the Buddha statue and place in that very position by 6 a.m. so that now we can seal all these ghosts from coming into my quarters. And vào đó mà làm theo như vậy là sẽ chắn lại cái tụi quỷ, nó không được cho vào cái phòng đó nữa. So they came, since they are disciples of a venerable nun in Redland, so they asked her to come to be there this morning at 6 a.m. to take care of that. Họ là Phật tử của chùa đằng kia, tặng nhờ sư cô đó, như của sư cô đó, thỉnh sư cô tới 6 giờ sáng ngày hôm nay nè, tới nhà đó để đặt cái gì vậy. Now, you see, the Vietnamese, they have this placing the Buddha statue, installing Buddha statue. Việt Nam có cái pháp là ăn bì bài Phật đó. And this nun does it a lot of it. Cái sư cô này chưa muốn làm cái chuyện đó. That's why they ask her to place the Buddha statue on their property. Thành thỉnh sư cô tới để ăn bì cái Phật trong cái. Okay. And so she came and talked to me yesterday. Sư cô tới hỏi ý kiến tôi. Có nên làm là không? She said, should I do it or shouldn't I do it? I said, why you ask me for? Ngài tôi hỏi xong rồi, hỏi tôi làm cái gì? What would you do? Quý vị nghĩ nên làm cái gì? What do you think they should do? Yes or no? Kim, yes or no? Nó nên thỉnh cái bài bị vãng sanh cho ba người kia. You will not bring the Buddha statue? Nó khoan đem cái tượng Phật vào cái đó. What about the rest of you? Bác Thân Hương có ý kiến gì không? She says, we should recite the Buddha's name, help them obtain rebirth, so that and ask them not to bother them anymore. Nhưng nếu có nghĩ gì xung quanh thì sao? Mấy cái mồ xung quanh thì sao? What about the cemetery around? See, this is a more common thing. You see, we are not that far away from the cemetery here. Cái chỗ mình ở này cũng gần cái nghĩa địa nữa nè. Okay, gần nghĩa địa là tụi nó tới nó quấy. If you close the cemeteries, you have a lot of these beings around. Okay. You have to be very careful. Mua nhà phải cẩn thận, phải cẩn nhận, né mấy cái chỗ nghĩa địa. I'm telling you that when you buy a house, stay away from cemeteries. Okay? Absolutely. You make sure you research, you think, you make sure you, you know all cemeteries, okay, period. Because it's a lot of hassle. Mình nhớ chuyện đó, mua cái nhà gần nghĩa địa nó phiền dễ sợ lắm. Nó rất là phiền phức. Because, you know, I didn't tell you that one of the daughter was depressed and she tried to kill herself.
Có một cái người, bốn cái người con đó là bị chán đời, thành ra tự tử.
Đã tự tử rồi. Okay, mà may không có chết. But she did not die. Okay? So what to do? Làm sao bây giờ? Yes, that woman, that mother is not the point. The point is what to do about the house and the Buddha statue. She didn't ask me about the mother, so it's none of my business.
It's linked together.
Not necessarily. So.
Một cái cảnh mà những người có thể đi qua đây, người ta có thể chiêm ngưỡng, mình có thể đi
Nhưng mà không có ai theo con chiêm ngưỡng ở trong nhà mình nên có thể là sẽ suy kiến con những hình tượng Phật mà mình sẽ để ngoài mà sân trước để cho có thể những người đi qua đây người ta thấy được cái tượng Phật, người ta có thể chiêm ngưỡng với cùng với mình. Con chỉ nghĩ như thế chứ là tự dưng sáng này hôm qua con cũng đi về chùa, hai tuần nay con đi về thứ bảy chủ nhật về chùa thì không biết lý do gì ba ngày không về được, nhưng mà sáng nay hôm tối qua con có nghĩ là con quỳ trước bà thờ Phật, con nói tại sao con không hiểu tại sao con không về chùa mà con về không nổi, nhưng cố gắng ngày mai cho con về thì tự dưng sáng nay con thức giấc rất là đúng giờ để con có thể về được chùa. Con có thể nghĩ là cái gia đình này cũng chỉ là cái phong linh của bà đó cũng rất là linh thiêng, muốn chiêm ngưỡng về đạo của mình, đạo Phật của mình, nhưng mà con nghĩ là sẽ để ngoài bàn ngoài
He says better to stay in the main building and not in her room. Okay. Anyone else? I got King Ikako. What do you think? Okay. I got King Ikako. Sao? It says that cô nói lại thử, nói lại thử, tôi nghe không rõ.
Thế là âm dương đồng nhất lý. Là âm dương là cũng không khác với nhau. Thì khi mà cái công phu của một vị tăng hay là một vị ni mà đến chỗ đó có cái sự cố như vậy, thì cái vị đó đủ sức mà nói cho vị thân nghe thì được cái giải quyết được công việc.
She says that the nun who goes and perform the ceremony should have enough kung fu so that the ghosts and spirits will listen to her. Okay. Anyone else? It's amazing. I was looking at Master Sheng Yi here, 92 years old, 92 tuổi, nhìn ngài thanh nhất, 92 tuổi. Xuất gia 69 năm. He left the home life for 69 years. So that means he left became a monk at the age of 23. Tức có nghĩa là 23 tuổi mới xuất gia. Xuất gia 2 năm mới thọ tỳ kheo giới. He was left the home life for 2 years before to receive he was fully ordained. Okay, what did he teach? They practiced chan and Vinaya. Ở chùa đó họ tu thiền với tu luật, với luật. Okay? And then he taught the Dharma, dạy pháp, and he also taught meditation. Guan is meditation. Ngài vừa dạy tu thì tu thiền với tu giới luật. When they cultivated Chan and Vinaya. And when he taught the Dharma, he preaches, he talks sutras and so on, and he also teaches chan. Okay, that's what his life work is. Cái đó là cái việc làm của ngài. All right, going back to this thing here. Any other questions? Ai có ý kiến gì khác không? Okay. I advise her not to do it. Tôi khuyên sư cô không làm cái chuyện đó. Because if you seal that room, nếu mình phong lại cái phòng đó, okay, they can't go there. They can't go back to the tombs and their windows. Họ không trở lại được cái mồ mà họ cũng trở lại được cái cửa sổ của họ nữa. They only get more pissed off. Họ còn giận mình thêm nữa. And what? Who knows what they're gonna do when they get angry? Mình sao biết nó họ làm gì khi mà nó nổi giận? Bây giờ nó chưa nổi giận nó làm phá mình rồi. Right now they're causing a lot of trouble already. It's gonna only get worse if we piss them off. Agree? Okay. And also one thing here that left home people and you people have to be careful as well. Để quý vị không biết nữa, cái chuyện quý vị không biết nữa, nhất là người xuất gia nào biết nữa. Mình tới mình can thiệp như vậy, nó đã nhập hết người con gái kia đã để nó tự tử rồi. Okay. Mình tới đó nó có thể nhập mình được nữa. So normally you remember the track record, they possessed another daughter who made her try to kill herself already. Okay. They can do it to anyone. Họ có thể nhập bất cứ người nào hết. Mình tới nó có thể nhập mình rồi, xong nó về chùa nó phá chùa mình. So they can possess us, follow us to our temple and cause havoc, wreak havoc on our temple. Okay? Therefore, you don't mess around with this being. Thấy cái tụi này đừng chạm nó. I told her that it's a wrong attitude. Cái gia đình đó cái thái độ trật rồi. Okay? Because you don't fight these people. Mình mấy cái tụi quỷ thần mình đừng chọc nó phiền lắm. Remember, they lived in a cemetery a lot longer than the family moved to that property. Họ cái mồ cái nghĩa địa ở lâu rồi. Cái gia đình là mới tới sau này thôi. Okay? Tức là người ta tới trước rồi, vì mình tới mình phá người ta. Bây giờ tăng xong mà vừa lòng được. Remember, suppose you live in your house, now you have people coming in, moving into your house and getting your way, you certainly would not be pleased, right? Same thing here. So that's why you have to look at both sides, phải nhìn hai bên luôn. Okay? Now, assuming that that's it, we seal up the entire house. Về giả hàng như mình nói bây giờ thay mình niêm luôn cái phòng, mình niêm tất cả cái nhà của họ luôn. Is that advisable? Có nên làm như vậy không? If you seal the entire house, they wait for you right in front of your gate. Đứng nó đợi mình trước cổng á. Huh? So you don't do that. You don't keep on offending people. Đừng có chọc người ta. Okay. So I ask her, would they consider moving away? So because that's a bad location to live. Tôi nói tôi hỏi người ta có thể dời được không? Nó nói, they said, the mother said, the deceased mother said, hỏi cái người mẹ mới chết đó, nên dọn đi là không? Bà nói sao? Bà nói, tụi mày đợi 2 năm nữa, okay? Là nó đang sang bằng cái highway ở đây, là cái nhà này nó sẽ lên giá dễ sợ lắm. So they asked the mother who just passed away, I said, should we move away from this house here? Because, you know, this is not a good place to live. She says, no, you hang on for 2 more years. Because in 2 years' time, you will build a freeway through here, and the house will be worth a lot more money than today. Thành là tiếng thối lượng nè. So they stuck there. Okay, they can't leave right now because the property is not worth that much. They lost a lot of equity in the property. They wait for 2 more years, then they recover. Giờ đi thì lỗ lạ, mà đợi 2 năm thì lời. Giờ đi không được. What to do? Làm gì bây giờ? That's what I suggested too. I said, mình nói là vậy mình có thể đi mướn chỗ khác, là xong mình cho mướn cái nhà này được không? Okay. They said it's not that convenient because they're not doing well financially. Hiện bây giờ cũng đang kẹt tiền nữa. Làm gì bây giờ? What to do now? Yeah, okay, you shut down the guest house. They say, okay, so we plan to install the Buddha statue and turn that and leave it empty in memory of our mother. Gia đình nó tính mời thỉnh cái tượng Phật là thôi, để nó trống luôn, để nó nhớ tưởng nhớ người mẹ mình. Okay, so they leave it all vacant, so, and they prohibit the beings from accessing their own area. Not a good idea. Okay, yeah, not a good idea. You still are pissing them off. Là như vậy vẫn làm tôi giận như thường. I'm trying to point out to you this mindset here that you guys have. Cái tâm quý vị tôi lòi ra hết ngày nữa tôi hỏi câu chuyện ra tôi muốn quay tâm quý vị ra sao. Okay. Tâm quý vị là đấu. You're always fighting. Is that right? Is that all how you're all thinking? Quý vị ai cũng nghĩ mà. Anyone does not. Hmm?
nó nhiều quá, còn một cái nghĩa điều trong một công nghiệp bây giờ. She says, why don't we do something to help there obtain a rebirth? I said, it's the entire cemetery. Cầu cho ai bây giờ? Mới có ba người không mà học xì dầu đâu cầu nghĩa điều. I see three people. I'm out of breath already. Okay. Now you want the whole entire cemetery and people I never seen before, heard before. Không bao giờ gặp hết, không bao giờ thấy nó hết, mà giờ cầu cho nó hả? Chết, mình chết với nó. Okay, phải biết thân biết phận nhé. You have to be reasonable. What to do? Làm sao bây giờ? I'm pointing out to you, this is your mindset you all have. Okay, you're fighting for your space, đúng không? Tâm cái vị nó vào à, mình đánh người ta, đổ người ta, tại vì mình đổ cái chỗ của mình mà, đúng không? It's a wrong mindset. Tâm như là chết. Chết với nó. This is their territory. Chỗ của nó mà. Mình tới mình xâm lăng nó mà. Remember, this is their cemetery. We flattened it and then we invaded their cemetery. Now we're fighting them? Because it's our land? Bây giờ mình tới đó, mình sang bằng nghĩa địa nó rồi. Bây giờ mình đấu nó, đuổi nó ra tại vì cái chỗ của mình ở hả? How would you feel if that's done to you? Quý vị nghĩ mà xoay cái bàn lại, nếu quý vị cái địa vị họ, mấy địa vị mấy con quỷ, thì quý vị làm gì? Quý vị nghĩ sao? Hả? Tăng thuần sao? Những trước giờ nó dần rồi đó. Giờ nó tới nó quý. They know, so far, the people, the guests who come there, they get all kinds of trouble. Người ta ở đó toàn bị nó phá không à. Ok. Bây giờ mình chặn nó là không cho nó tới nữa. Nó cần dần mình thêm nữa.
Mình không chặn mà mình chỉ là tâm của mình đi vào tâm thiện.
Yeah. It's so stupid. I mean, these Jews are just incredibly stupid. You piss people off. You go, you invade the land, you piss, and then you piss them off, and now you do not allow them to live their own normal life, and they want to have peace. Never ever. Let me tell you. That's why I want to hear about the Middle East with the Jews and those people. I say it's nonsense. It's stupid. They will never listen. They will keep on fighting each other to death. Giống như tù Trung Đông vậy đó. Do Thái với người gì đó. Người đó là người gì? Palestinian vậy đó. Hả? Nó qua nó xâm lăng đất nhau, nó chiếm đất nhau, xong bây giờ nó đấu nhau, nó đánh lộn nhau hoài. Đời nào mà có hòa bình được? Xâm lăng đất người ta mà sao đòi người ta họ sống hòa bình với mình được? Think about it. Okay? The worldly people's attitude is that you always fighting. Cái tâm quý vị chuyên môn là đấu. This is what I want to make it clear to you. You have to look at yourself. Phải nghĩ lại, cái tâm mình có phải tâm mình muốn đấu không? Okay? Mình cứ nghĩ mình đúng không? You always think you're right. Okay? This is an example that tells you you own the land. But actually you're invading all these people's space. Mặc dù mình có cái đất của mình đó, mình trả tiền mua đó rồi, thì cái đất đó là thiệt ra đất của người ta. Mình vào, mình đang xâm lăng đất người ta. Bây giờ muốn đuổi người ta đi nữa. Ok? Người ta phải, bây giờ ta ở riêng một mình. Bây giờ mình tới, mình phải chung trả mình. Bây giờ mình đuổi người ta ra nữa. Càng ngày người ta càng giận mình thêm. So, before they're there before us, we moved in, bought the property, moved in. Now they have to share the land with us. And now we are putting them outside of their space. You're only compounding a problem. Càng ngày nó càng giận mình thêm. What to do? Làm sao bây giờ? Ni sư nghĩ sao? Tụi nó tầm bậy, hỏi mới không?
Thank you.
It's no easy solution. Mình đức nghĩ là cái nhà này người cũng phải là đạo đức, thành mình chịu thôi. Nhà nó phải nhà đạo đức, thành mình chịu thôi. So you leave. Yeah, bây giờ kẹt tiền sao mà đi được? Đi ở đâu bây giờ? Giờ mình phải chung với ma quỷ sao bây giờ? See, they can't leave because they can't afford to leave and move. Now they have to live with the ghosts and spirits. Okay. Đúng rồi, nhưng được tại xui có duyên, nghịch duyên nó tới nó đụng nó, đụng chạm nó mấy năm trời rồi bây giờ nó hận thù, nó đấu đấu nhau chi cho ấy. Bây giờ mình chạy vào, mình đứng vào mình can thiệp. Dại. Thôi, tới cái chùa khác can nhờ ta cái gì, đừng nhờ tôi tội nghiệp tôi. See, I say, please go to the other temple like GRBA. They're very good at this. That's what I recommended her. Tôi nói là, tôi khuyên tới chùa Kim Lung đó. Tới Vạn Nguyệt Thành đó, cầu cứu họ đi, nhưng còn tụi tôi nhắc gan dễ sợ lắm. Hả? You can, you know, it's very easy. Cái chuyện á mà mình niêm lại cái chỗ đó, okay, you can seal it and then you only make them more pissed off. Mình niêm nó lại, phong nó lại, niêm phong nó lại thì nó càng giận mình thêm nữa, okay. Mà who knows, they probably are pissed off at them already. Hiện bây giờ chắc nó đủ giận rồi, đã trễ rồi, okay. So this is why I recommend it. Bây giờ tôi mới đề nghị họ như vậy. I said that the big shuni, I said you talk to them, nó khuyên cho họ là không nên đấu. You do not want to fight these ghosts and spirits, okay. Không muốn đấu với họ, tại vì họ đã nhập con cái mình rồi. Nó lần sau nó làm nặng nên mình phiền lắm. They already possessed one of the daughters and made her try to kill herself already. So it could get worse. Nó có thể làm nặng hơn nữa. Okay? Mình làm dữ, nó còn dữ thêm nữa. The more we fight them, the more aggravated they become. Who knows what they're going to do. Okay? So you don't fight them. Đừng có đấu nó. Okay? What you do is you get a medicine master Buddha plaque. Mình lấy cái bài vị dược sư để mình bảo vệ cái thân mình. So you get a shield for yourself. Cái dược sư đó, pháp dược sư đó, cho họ cái phòng vệ cho họ. Okay. Cho tụi nó không có phá mình. Okay. So that's all you do. You do defense, you don't take the offense. Mình chỉ phòng vệ thôi, mình không có tấn công tụi nó. Okay. And if possible, wholesome ceremonies to help them, those beings there, obtain rebirth. Nếu có sức thì thỉnh làm cái lễ để cho giúp mấy cái họ được vãng sanh. Okay. Thì như vậy, nhưng đều tuyệt đối không được đấu họ. Absolutely do not fight. If the family keeps on fighting and they want to place Buddha statues, I say you can refer them to the other temples and the other externalists who can come in and seal the area and all those things. It's up to them, but we're not going to do it. Tôi nói là có thể nhờ mấy cái chùa khác hoặc mấy cái người ngoài đạo đó, người ta tới, ta niêm lại cái nhà đó để cho quỷ nó không được vào nữa. Nhưng điều đó là chuyện mình làm chuyện đó. Okay. We don't fight. Mình đấu người ta. Okay? And hopefully, you know, what we try to do is, tôi nói cho sư cô đó biết, mình tu, okay, mình có sức hơn người ta, không có nghĩa là mình đem ra sức ra, mình ăn hiếp người ta. When we cultivate, I explained to the big shuni, when you cultivate, you work on our kung fu, just because we have high level kung fu does not mean we impose our will on others. We don't. Okay, we try to use our kung fu, our wisdom, to resolve the matter in a way that both sides benefit. Mình luyện công phu để mình mở cái trí huệ, để mình có được cái trí huệ, có được cái sự sáng suốt để mà giải quyết những cái vấn đề mà hai bên đều có thỏa đều đồng ý hết đó, có cái lợi hai bên hết, mình mới giải quyết được. Còn mình thì nó bên một bên, binh một bên. We don't take one side. We don't. Okay? Quý sư cô phải nhớ như vậy đó. Mình không bao giờ bên một bên hết đó. Okay?
người ta nhờ mình giúp là tại mình vào muốn giải quyết cho hai bên đều xóa cái chuyện thần hận thù, cái chuyện xung đột với nhau, mình giúp được như vậy. Chứ không phải thường bên mình giúp bên này để mà đuổi bên kia ra này nọ là mình làm chuyện đó. So when we come in, when we ask for help, we try to resolve, help them resolve the matter, not to take one side and impose our will on the other side. We don't do that. Okay? Because it makes to indulge in the fighting spirit. Tôi biết quý vị chuyên môn là quen cái thói là ra ngoài kia là cứ chinh phục thế giới, muốn là muốn theo cái ý của mình, cái tâm tranh đấu như vậy đó, sống nó thiếu cái an nhiên tự tại, thiếu cái hạnh phúc. You have that kind of mindset, you it's very hard for you to be happy, to be at peace. Okay? All right. Any questions, comments? Ai có ý kiến gì không? You have a better idea. Có gì có ý kiến hay hơn không? Yeah.
Cái tụi con cũng ở thời gian cũng lâu lắm. Ở xứ đó mà nuôi một vài con, để một vài con lên mà tôi cũng không có thấy gì. Cái có một ngày con chồng có cây ổi phía sau á, trời ơi, nó đẻ ổi nhiều lắm, mà đẻ biết mấy thứ ổi luôn, một cây ổi mà đẻ được ba cái ổi. Cái con thắc mắc cũng khoe kế bên, tôi nói trời ơi, bố mẹ coi nè, cây ổi của con nó ngộn, có một cây ổi mà đem ra tới hai ba thứ ổi. Cây ẩm làm một cái vết dùng. Cái mâm bắp sang mâm bắp có phát hiện cái đó.
phát hiện cái đó tôi đã nói là cái này là do đóng để là miếng này là do nhà nhà của cô, tại bây giờ tôi đổi với cô thành ra tôi kẹp trong nhà tôi cái tôi nói là giờ tường tôi thì xây lên rồi không lẽ giờ tôi phá tường rồi vậy cô cho tôi xin bây giờ tôi chấp nhận tôi ra số tiền tôi thỉnh hai người hai vị này đi vô chùa thờ thì cho cô cho tôi ra tiếp cửa cô tôi kêu cho lập thỉnh và nó có được đỡ cái hai vị này đã trong nhà cô bây giờ tôi đổi ra cái tường nó chẹt trong nhà tôi giờ không để giờ tôi phá tường là tôi thỉnh gia và hai bên tường đều bít hết rồi làm sao phá không chịu chứ không chịu cái con nó chờ bị giận kẹt quá kẹt cho con quá thì bây giờ cho con xin đi hai vị bảo hộ cho con ra để mà con tạo được tiền sau này con xây lập con sẽ thỉnh hai vị đi chùa thờ chứ bây giờ người ta không cho con thỉnh bây giờ tường nhà con thì xây lên làm tường lên giờ không để con phá cái tường mà con con thỉnh hai vị ra cái từ con giá như vậy thôi cái phía sau nó không cho thì thôi mình không chịu mà phía sau bên kia thì nó bắt con tắm nó nghe vậy cũng nó cũng tốt đàn nào nó cũng bán con tắm nó cũng làm vậy con tắm cúng thì nghe nó cũng bồ hộ bán luôn cũng khá lắm cái gì thời gian cái con xây lầu con mới đào lên con thỉnh đi con thỉnh vô chùa mà hồi đó mình xây nhà thì mấy cái thợ mấy ông thợ đầu xây dựng mấy ông thợ xây dựng thì có một ông tôi kêu mấy ông là giờ mấy ông kêu ta lợi là đào lên xong cái gì làm lửa đồ thiêu xong cái gì bỏ vô cái hai cái cốt mà đem vô chùa cái con ông thợ nói trời bà chủ này bà từng bị quá ha bà công phu quá không phải kêu mình thiêu rồi kêu mình phải thợ đem vô chùa này nọ rồi cho thì mình làm xã thì cũng tốt bà chủ thì cũng tốt cái nói lén có thể mình ta nói lén thôi thì mới tại vì nó đang đốt nó khum một cái nó nổ mạnh lắm kìa tôi bung hết trên tùm lum tôi xây một căn nhà trước rồi tôi ở kế bên tôi ngó cửa sổ xong rồi tự nhiên nó rung một cái bên tôi ngó cửa sổ tôi ngó xuống cũng sợ ghê quá vậy cái gây trầu lội lắm buổi tới trưa hả cái tàu đó cái miệng mặt mà sưng tù lù luôn mỗi lần tàu đó là mình đang ngủ đó mà giữ mấy cái giặc điện mà cuối cùng tàu đó sợ quá dọn đi luôn cái con mới tỉnh sự thật là tối đến như vậy á con mới dái rồi con làm xong cái con thỉnh hai cái hũ này để vô chùa con thờ giống như thờ từ đó cái gì này tự dần đem đi chùa thờ cái xây nhà lên cũng những cúng như thường cũng cúng bình thường như thôi rồi thấy của mình đang như sự thật không có gì
tại vì cái người ta khi cái tâm người ta mà chuyên môn đi đấu đi làm phiền người ta thành cho họ chuyên môn bị phiền não thì tôi kể cái chuyện này để nhắc cái việc cái chuyện đó thôi. The reason I she told a long story about similar kind of experience in Vietnam where she had her house that had some tombs in the back and so on and she had no problem. She simply got the rebirth dharma for them. The point of my telling you the story is that I'm trying to remind you that if you nurture this fighting mind, the mind where you keep on imposing your will on others to get your way, okay, you're asking a lot of trouble for yourself. That's all you do. So you have to be careful. You have to shift that mindset. Nhắc để quý vị nhớ phải đổi cái tâm mình đi. Cái tâm mình chuyên môn đi đấu người ta thì cuộc đời mình nó phiền não nhiều lắm. Mình phải gọi là dĩ hòa vi quý. Việt Nam có cái câu dĩ hòa vi quý đó. Mình kiếm cách mà giải quyết nó êm đẹp thì nó tốt hơn, nó có lý hơn. Okay, so you have to shift your paradigm and not engage in fighting, because when you do that, your life has a lot of trouble. That's all you do. I give an example. I don't mean to brag. Okay, không phải là tôi khoe khoang nha. I came to a temple. I've been trying to do some research on these plaques here. Tại cả mấy năm trời rồi, tôi đang muốn kiếm mấy cái bài vị này. Tại vì I'm very unhappy with these plaques here. So I'm getting new plaques. Tôi đang thỉnh mấy cái bài vị mới về. So I went to this temple here, big temple in Monrovia. Tới một cái chùa kia, cái chùa ở Monrovia, họ giàu lắm. They're very, very, very well off. Okay. And I came there a few weeks ago. Tới lần đầu tiên, sư cô kia giới thiệu tới đó, gặp lần đầu tiên. Thì, so,
And then now a few days ago I came back and I because they offered to help us. Rồi cách đây vài ngày thì có trở lại chùa đó, tại vì họ đồng ý giúp mình order mấy cái bài vị bên Đài Loan đó. And this is a Chinese temple and I'm Vietnamese. Đây là chùa Tàu, tôi người Việt Nam. Tới đó mà tôi ngửa tay tôi xin cái bài vị. I basically open my hands. I ask them to give me the splats, some samples. Okay? You don't do that. Tôi thoải mái, tôi xin một cách thoải mái như vậy. You know what? Usually the Chinese look would frown on that. Mấy người Tàu có thường mình tới mình xin xỏ là trong bằng tiền. Mà tôi tỉnh bơ, tôi xin tỉnh bơ. Ngay cái người mà sư cô mà người Tàu thông dịch cho tôi nè, cũng mất cỡ, tôi không biết cô nói là tôi không biết sao tôi nói cái này nữa. Ông cũng đòi xin cho tôi nói không được nữa. So even the big shuni who translated into Vietnamese or in Chinese for me was embarrassed because she didn't know how to even, you know, she was embarrassed herself, you know, just for translating for me. But the monk gladly gave it to me. Ông phương trưởng tức cười lắm. Ông cho tôi cái bài vị của ông đó. Okay. Một cách vui vẻ. Xong rồi I said, you know, người sư, người ni đó mới hỏi tôi là nên hỏi giá là bao nhiêu để mình trả lại tiền cho ông. Tôi nói không, mình chỉ cúng lại cái phần xương thôi chứ mình không nói với ông hết. So the bhikshuni says, should I ask how much these things cost so that we can reimburse them for his cost? I said, no. We simply don't say anything. We go to the donation box and put in the money for it. Okay? And so she pulled out the red envelope I gave her earlier. Tôi cô kéo ra cái phong bì đỏ có tiền ở trong mà tôi đưa cô lúc trước. Cô tính để nó, cô đưa cho nó kia. She says she wants to make sure that the abbot knew that we were about to pay for these things. I said no. So the abbot says, no, you don't have to do that. Okay, it's a gift to him. Ông phương trưởng, cô mới kéo cái phong bì đỏ ra có tiền, cô tính để vào cái phong sương đưa trước mặt cho ông phương trưởng biết là cái ông này sẽ trả cái tiền này biết bài vị, chứ không phải ông lấy miễn phí đâu. Ông phương trưởng không cần, tôi muốn tặng cho ông. He said, I just want to give it to him. Okay. And it's amazing on if your attitude is completely non-confrontational. Quý vị đi đâu mới tâm quý vị mà hoàn toàn không có đòi có cái tâm đấu tranh ở trong mình. Okay. You'll be amazed how welcome you are everywhere you go. Đi đâu mình người ta rất thoải mái với mình. That's why I want you to understand that. Okay. Because I know the nuns and the people accompanying me didn't understand that point I was making. Bữa trước mấy người đi theo nhóm tùy tùng tôi là 7 người đi theo tôi không để ý cái đó. Okay. Wherever we go, we don't have a fighting attitude. Mình đi đâu mình hoàn toàn không có chuyện mà đấu tranh người ta hết. We blend in, vào ra làm sao mình làm như vậy thôi. Okay. And you're like that, you welcome everywhere you go. Thường thường mình cái tâm mình như vậy á, ai cũng hoan nghênh thoải mái mình hết. Okay. Does it help? Nghe vậy được không? Bớt cái đấu tranh đi. Okay. Especially at work. Nhất quý vị tới sở làm đó, bớt cái tâm mà cái đòi để tranh giành với người ta. Especially at work, you don't maintain the fighting spirit. You fighting for that promotion. Giành để mà được thăng chức, giành để mà được tăng lương. You fight for your promotion. You fight for your raise. Don't have to. Quý vị không cần phải đấu tranh cái chuyện đó. You agree with that or not? Quý vị đồng ý là không? What about your promotion? If you don't fight for it, are you going to lose it? Quý vị, lỡ mà quý vị không đấu, không giành cái promotion, không giành cái tăng lương đó, quý vị có bị mất không? Are you going to lose it? Huh? Sometimes you will. Đôi khi mình sẽ mất. Most of the time you won't. Nhưng phần lớn quý vị sẽ không mất. Tại sao như vậy? Why is that? No. She said, nếu mất cái lần sau, mình sẽ gỡ sau. No. I'm not even that lofty. Tôi không có tính chuyện xa xôi như vậy nữa. Let me tell you why. Let me tell you a secret from a manager. perspective, nói cái biết cái phương diện người 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 làm chủ. Ok, người làm chủ là nhận nó được cái người cái khả năng người nhân viên. The boss, the managers are the one who can recognize your skills, your talent. That's why they get to be your boss and your manager. Cái người ta nhận được sức của mình bởi vì người ta mới ngồi trên đầu mình được. So they give you your raise you're supposed to get. You give you your promotion you're supposed to get, regardless of your competition. Whether you fight over it or not is irrelevant. Người ta nhận sức mình rồi á, người ta sẽ cho mình cái lương xứng đáng của mình để giữ mình lại, hoặc ta cho đặt mình vào cái địa vị để mình được cái việc làm việc nên việc cho họ. Thành mình không cần phải giành người ta. I'm telling you, I'm proposing to you, you don't need to fight for that promotion, you don't need to fight for that raise. You get what you deserve. Mình đáng, xứng đáng, người ta sẽ cho mình. Chính vì mình không giành á, mình mới được promotion dễ hơn. I submit to you that because of your lack of fighting, you get promoted a lot easier. Think about it. Nghĩ lại chứ coi, nghĩ lại chứ coi. Vì mình không tranh giành cái địa vị đó, cái promotion đó, mình sẽ được promotion dễ hơn. Tại sao như vậy? Why is that? Then it's easier for you to work with the people who you used to work with. You used to work for your colleagues. Tại mình đang thăng chức thì cái người mình đang hiện mình ngang hàng bây giờ họ làm việc cho mình trong tương lai. Ok, thì mình dễ làm việc với họ hơn. Ok, this is what you guys have been taught out there. Cái gì tôi cũng được cái gì không biết cái chuyện này nữa. Chuyện này là ai cũng tranh giành cái địa vị, tranh giành cái tiền lên lương là tại vì thiếu sáng suốt. I'm proposing to you, you fight for your promotion, for your raise, because lack of clarity in your mind, lack of wisdom. Is that nonsense to you? Does it sound like nonsense to you? Quý vị không đồng ý không? Không có đâu. Cô chưa phải tỷ phú, cô chưa hiểu cái tâm tỷ phú này. Không có đâu. Kể chuyện câu hài chơi vậy thôi. Không có đâu. She told a story about the newspaper about rich people and trying to hire someone. He couldn't find anyone that meets his qualification. Finally found someone. Very happy with him and trying to give him a raise of a couple of months, and he refused. He says, "What does it take to keep you here?" He says, "You can't keep me here because I'm already a billionaire." She says the moral story is only billionaires get to recognize each other. I said, no, it's not that moral, because you're not a billionaire yet. You haven't been near a billionaire yet. So that's why you don't know how they think. anyway, I have to stop here. Bye. Transference on page Hồi hướng công đức ở trang Please Help the New People. What? 185. 185.
Namo Amitabha.